xin kính mời cộng đoàn nghe lệnh công vụ trong tuần ngày mai 15 tháng 10 năm 2017, Chủ nhật thứ 28 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 47. Các giám mục, những vị kế nhiệm các tông đồ, để sứ vụ đã được ủy thác cho các tông đồ vẫn được tiếp tục sau khi các ngài qua đời. Các ngài đã trao cho các cộng sự viên trực tiếp của mình như trao một chi chúc: nhiệm vụ phải hoàn thành và củng cố công trình các ngài đã khởi sự. Khuyên nhủ họ lưu ý đến hết đoàn chiên mà trong đó Chúa Thánh Thần đã đặt họ chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa. Các ngài đã thiết đặt những người như vậy và quy định rằng sau đó khi những người này chết thì những người đàn ông khác đã được thử thách sẽ lãnh nhận thừa tác vụ của họ, cũng như nhiệm vụ được Chúa ủy thác cho một mình ông Phêrô, vị thứ nhất của các tông đồ, phải được lưu truyền cho các vị kế nhiệm ông là một nhiệm vụ trường tồn. Thì cũng vậy, nhiệm vụ của các tông đồ là phải chăn dắt hội thánh và được thực thi liên tục bởi việc truyền chức thánh cho các giám mục. Nhiệm vụ đó cũng trường tồn. Vì vậy hội thánh dạy rằng chính Chúa đã thiết đặt các giám mục kế nhiệm các tông đồ làm mục tử của hội thánh, nên ai nghe các ngài là nghe Đức Kitô, còn ai khinh miệt các ngài là khinh miệt Đức Kitô và đấng đã sai Đức Kitô đến. Giáo lý hội thánh công giáo các số 861 và 862. 16 thứ hai, Thánh Hevi ghép nữ tu, Thánh Margarita Alacco trinh nữ. 17 thứ ba, Thánh Ignacio Antioquia giám mục tử đạo lễ nhớ. 18 thứ tư, Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 19 thứ năm, Thánh Gioan Prebop linh mục, Thánh Isaac Yuget linh mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô thánh giá linh mục. 20 thứ sáu, 21 thứ bảy, 22 Chúa nhật thứ 29 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, Chúa nhật truyền giáo. Giao hôn phối. Giao lần thứ ba, có anh Phan Quốc Dũng, con ông Phan Đình Thống và bà Trần Kiều Trinh, nguyên quán Khánh Hòa, hiện ngụ tại 72A đường Trần Bình, phường 2, quận 6, giáo xứ Francisco Xavier, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Lê Thái Dương, con ông Pedro Nguyễn Văn Thới và bà Maria Lê Thị Tiên, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 86/190 ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, giáo họ Paulo, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Giao lần thứ hai, có anh Gioan Bautista Nguyễn Đông Vũ Tân Tòng, con ông Nguyễn Đông Châu và bà Nguyễn Thị Mai Loan, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 70 phố Cơ Điều, phường 14, phường 4, quận 11, giáo xứ Francisco Xavier, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Trần Thanh Trúc, con ông Giuse Nguyễn Phi Diệp và bà Maria Trần Thị Thanh Thủy, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416/19/8 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ nhất, có anh Phêrô Nguyễn Khoa Đăng, con ông Micaea Nguyễn Ngọc Liễm và bà Maria Hồ Nguyễn Hồ Thị Ngọc Anh, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại giáo xứ Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Monica Dương Thị Hưng Tân Tòng, con ông Dương Văn Hương và bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên quán Ninh Thuận, trước ở tại giáo xứ Vĩnh Hòa thuộc giáo phận Sài Gòn, hiện ở tại giáo xứ Bến Cát, giáo phận Sài Gòn. Giao lần thứ nhất, có anh Paulo Võ Viết Dũng, con ông Paulo Võ Viết Xuân, và bà Teresa Võ Thị Linh. Nguyên quán giáo xứ Vân Hạnh, giáo phận Vinh, hiện ngụ tại phường 14, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Lucia Hồ Thị Thảo, Tân Tòng, con ông Hồ Bá Nhiên và bà Lý Thị Vân, nguyên quán Nghệ An, hiện ngụ tại phường 14, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đồ hôn phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chính xứ, xin thông báo. Thông báo thứ nhất, quý ông bà đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 9 được 156.400.000 đồng. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 10. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của quý ông bà. Thông báo thứ hai, hội đồng mục vụ và văn phòng giáo xứ đang tiến hành việc kiểm kê và cập nhật toàn bộ thông tin các giáo dân trong giáo xứ tính đến thời điểm hiện tại, và nhân dịp này sẽ cấp cho mỗi gia đình một sổ gia đình công giáo của giáo xứ. Quý ông bà Trùm đã gửi đến các gia đình tờ khai, xin quý gia đình hợp tác khai và nhanh chóng nộp về cho các ông bà Trùm hoặc văn phòng hội đồng mục vụ.
Nhân dân trong và công và thân thần, Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng chân.
Anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình thương và sự nhẫn nại của Thiên Chúa, nhưng đã bị con người từ chối từ thương. Chúng ta cầu xin Chúa cho chính mỗi người chúng ta nhận ra tình thương của Ngài trong cuộc đời của chúng ta và đón nhận tình thương ấy với tấm lòng biết ơn. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi hư nhân
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã tham tôi nhiều trong như thương lời nói việc làm và những điều yêu con. Lôi tài tôi mới đạt, vì vậy tôi xin dâng cả hai cho con đời lòng tin các thiên thần, các thân và anh chị em. Tổng cầu cho tôi chưa tỏa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa
đưa
Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tường trường.
Và bình an nơi thế cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc mừng Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sâu sắc tự thành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon. Thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn dân nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. Đó là lời Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài chiết thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đứng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời. Theo sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu, xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Lạy ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm sự tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát dự tiệc, quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay có hai dụ ngôn: dụ ngôn tiệc cưới và dụ ngôn chiếc áo cưới. Hai dụ ngôn này nguyên thủy có lẽ là đã được Chúa Giêsu nói trong hai trường hợp riêng biệt, nhưng đã được Thánh Matthew chép lại thành một đề tài chung vì thấy có sự liên hệ với nhau. Trong dụ ngôn tiệc cưới, chúng ta thấy Chúa Giêsu kể câu chuyện một ông vua làm tiệc cưới cho con của mình. Người Việt Nam thường nói: ăn cổ đi trước, lội nước theo sau. Thế nhưng lạ lùng, trong chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới thì những người khách được mời mà mời đi mời lại, lại chẳng có thèm tới dự tiệc cưới. Khi kể cái dụ ngôn này thì Chúa Giêsu muốn ám chỉ vị vua làm tiệc cưới đấy chính là hoàng tử. Vị vua làm tiệc cưới cho hoàng tử ấy chính là Thiên Chúa, đấng sẽ thực hiện chương trình cứu độ. Còn những người khách được mời đó là những thành phần của dân Do Thái, dân riêng của Chúa, dân được tuyển chọn. Và khi cho chúng ta thấy cái sự từ khước của những khách dự tiệc, đó chính là từ khước của người dân Do Thái đối với công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đấng đã chuẩn bị, đã dọn sẵn, làm tất cả mọi việc để mời gọi, để đưa dân tộc Do Thái vào bàn tiệc nước trời, vào bàn tiệc ơn cứu độ. Thế nhưng họ đã từ khước, họ đã không nhận. Cho nên có thể nói đây là một dụ ngôn nói về một tình yêu bị từ chối. Tình yêu của Thiên Chúa đã bị chính dân riêng của Ngài từ chối. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một dụ ngôn nằm trong chuỗi ba dụ ngôn cùng một chủ đề mà Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục Do Thái khi họ đến chất vấn người về thẩm quyền của người. Hai Chúa Nhật trước là Chúa Nhật 26 thường niên và Chúa Nhật 27 thường niên, chúng ta nghe hai dụ ngôn. Chúa Nhật 26 là chúng ta nghe dụ ngôn hai người con được cha sai đi làm vườn nho. Thì đứa thứ nhất là nó nói là nó không làm, nó không đi, nhưng sau đó nó hối hận rồi lại đi. Đứa thứ hai thì nó dạ dạ nó đi, nhưng mà cuối cùng nó lại không đi. Rồi ngày Chúa Nhật 27 thường niên chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền xác nhận. Và hôm nay chúng ta nghe cái dụ ngôn tiệc cưới là câu trả lời của Chúa Giêsu cho những thái độ của các thượng tế, kỳ mục và biệt phái của dân Israel. Thiên Chúa ban hạnh phúc nước trời trước tiên cho dân tộc Do Thái, nhưng họ đã từ chối vì chuộng những giá trị vật chất trần gian hơn là hạnh phúc nước trời. Họ sẵn sàng đi buôn, họ sẵn sàng đi coi đất, họ sẵn sàng vì những cái lý do trần thế mà họ từ khước cái hạnh phúc nước trời, từ khước Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa lại đã ban cái hạnh phúc ấy cho những dân tộc khác, cho muôn dân. Quả thật thưa anh chị em, cho đến hôm nay Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi mọi người đến tham dự hạnh phúc nước trời mà Ngài đã chuẩn bị sẵn, đã dọn sẵn. Thế nhưng nhiều người đã đi lại với xe đổ của dân tộc Do Thái. Họ chuộng những giá trị vật chất, những giá trị thuộc của trần gian này hơn là hạnh phúc nước trời. Có câu chuyện kể rằng một con gà rừng ở để một tổ trứng. Thế nhưng có một cái con đại bàng đến để kế một cái trứng của mình vào trong cái tổ con gà rừng. Thì con gà rừng vẫn không có chấp nhất, không có phân biệt, vẫn cứ ấp ủ những cái trứng có trong tổ của mình. Và các cái trứng đó tới ngày nở ra thì có cái con đại bàng con trong cái tổ trứng đó nở cũng nở đều với nhau. Thì con đại bàng con đó, ngày ngày vẫn vui vẻ vẫn đi theo cái con gà mẹ rừng, gà rừng mẹ đó để bới, để tìm thức ăn, vẫn hòa đồng với những cái con gà rừng con khác vui vẻ. Bỗng một ngày thì có cái con đại bàng bay ngang, nó nhìn lên và nó thấy thấy cái con đại bàng bay ngang, nó mới hỏi con gà mẹ: mẹ ơi, tại sao cái con kia, con chim kia có thể bay được mà chúng ta lại không bay được? Thì con gà mẹ mới nói: con ơi, nó là chim, còn chúng ta là gà rừng, gà rừng thì không thể bay được. Thế thì một hôm nó vẫn cứ tiếp tục vui vẻ với cái đàn gà rừng, không có chuyện gì xảy ra. Một hôm con đại bàng mẹ tới, nó mới nói: con ơi, con là con của mẹ, con là đại bàng con,
con thuộc về chốn trời cao chứ không phải thuộc về dưới trần gian này. Đừng có đi bới những đống rác để mà tìm thực phẩm. Con hãy bay lên trên trời cao. Trời cao mới là chốn của con, mới là nơi con vẫy vùng. Thế còn đại bàng con nghe được và con nghĩ có phải, có lẽ mình là đại bàng chứ không phải gà rừng đâu. Thôi bay. Thế là nó bay lên. Nhưng mà vì bay lần đầu tiên nó thiếu kinh nghiệm, nó rớt cái bạch. Thế là cả đám gà rừng con nó quay xung quanh, nó cười hề. Gà rừng mà sao bay được, bắt đầu bay. Thế nhưng nó vẫn cứ nghe cái tiếng con đại bàng mẹ, và nó nghĩ rằng nó là đại bàng chứ không phải gà rừng. Và thế rồi nó nói chắc có lẽ tại bay lần đầu tiên nhưng thiếu kinh nghiệm nó rớt, chứ mình bay lên mình nhảy lên mình thấy nhẹ nhàng cũng đâu có cái gì đâu. Và nó quyết định là nó bay lần thứ hai. Và khi nó bay lần thứ hai thì nó thấy là ok, bay lên được. Và nó bắt đầu nó bay cao, bay xa, và nó vẫy vùng. Và nó từ lần đầu tiên nó nhìn xuống mặt đất từ trên không, và nó thấy rất là đẹp. Lòng cậu của cậu mênh mang và hạnh phúc vô cùng. Thưa anh chị em, như cái con đại bàng mẹ tha thiết mời gọi cái đại bàng con bay lên bầu trời thênh thang lộng gió đó, Thiên Chúa cũng tha thiết mời gọi mọi người chúng ta hãy bay lên cao để dự tiệc cưới nước trời. Thế nhưng nhiều người không thèm bay lên, không thèm hạnh phúc nước trời. Nhiều người nói mình là tự khỉ tiến hóa thành, không phải là con của Chúa, chỉ là khỉ mà thôi, chẳng có mang lấy hình ảnh Thiên Chúa nào cả. Họ còn nói đâu có thiên đàng ở trên trời cao đâu, bay lên làm gì? Thiên đàng là ở trần gian này nè, chúng ta hãy xây dựng trần gian tại thế này nè. Và họ bắt đầu cấm cổ, giành giật chức quyền, sẵn sàng bắn giết, chuốc thuốc độc, chuốc thuốc phóng xạ cho nhau, giành giật để rồi kiếm cho thật nhiều của cải. Họ sẵn sàng lọc lừa, nói dối với cùi. Họ sẵn sàng bày mưu tính kế để mà hãm hại lẫn nhau, để mà kiếm trác lợi lộc. Họ sẵn sàng luồn cuối để lên chức lên lương. Họ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền. Kiếm được tiền rồi thì họ lại ho chạy chức chạy quyền để có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Có thật nhiều tiền thì họ bắt đầu tìm cách hưởng thụ, xây nhà cao, xây nhà to, xây biệt thự, sắm sửa nhiều tiện nghi đắt tiền. Cứ thế họ làm, cứ thế họ sống. Nhưng một ngày kia khi họ đối diện với tử thần thì thử hỏi cái thiên đàng trần thế mà họ cố công xây dựng đó sẽ về tay ai? Những gì mà họ vung vén cho thân xác của họ sẽ như thế nào? Cũng sẽ chỉ là nắm tro tàn mà thôi. Vậy chung cục cuộc đời của họ sẽ là gì? Chắc chắn cuộc đời của họ cũng chỉ như công trình của con giả tràng xe cát biển đông mà thôi. Đứng trước sự mê lầm của con người như thế, Thiên Chúa vẫn không ngừng xót xa. Ngài vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi. Ngài vẫn luôn không ngừng gửi đến cho con người ngày nay những đầy tớ của Ngài để thức tỉnh và mời gọi họ tham dự vào bàn tiệc nước trời. Tuy nhiên lời mời gọi này được đưa ra với điều kiện là phải sám hối và thay đổi đời sống. Điều này được diễn tả qua dụ ngôn chiếc áo cưới. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để nói rằng kẻ đón nhận tin mừng phải là những người có lòng tin và sự công chính. Hay nói như Thánh Phaolô nói, mặc áo cưới ở đây là mặc lấy con người mới được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hay một nói một cách mạnh mẽ hơn là hãy mặc lấy Đức Kitô, nghĩa là sống theo giáo huấn và lối sống của Ngài. Tuy nhiên nhiều người mang danh Kitô hữu nhưng lại hoàn toàn sống trái ngược với tin mình.
họ vẫn hùa theo những người vô thần để mà kiếm chác chức quyền lợi lộc trần thế này, với cái lý là thôi cơm áo gạo tiền khi nào già rồi thì tính. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta đừng để Chúa nổi cơn thịnh nộ, nhưng đồng thời lời Chúa cũng làm cho chúng ta phấn khởi vì biết rằng Thiên Chúa là một người cha luôn yêu thương chúng ta vô cùng, luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta, lúc nào cũng mời gọi chúng ta tham dự vào hạnh phúc nước trời. Nhưng xin Chúa luôn thức tỉnh tất cả chúng ta, đừng để chúng ta mê mải trần thế mà từ phước hạnh phúc nước trời. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa
là cha con nào đấng tạo thành trời đất, muôn hoàn vô hình và vô hình. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, tin thờ ơi Đức Chúa Cha.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi ban phát tình thương và ân sủng không giới hạn cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Chúa Giêsu đã dùng bí tích thanh tẩy mà quy tụ chúng ta vào trong hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thánh thần hiệp nhất đến trong hội thánh để người loại trừ mọi bất hòa, ghen ghét và chia rẽ những người có cùng một niềm tin.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu là vua đem lại hòa bình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tiêu diệt mộng mông chiến tranh, và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp. Đời sống thường ngày đem lại cho con người hạnh phúc thì ít, mà phiền muộn đau khổ lại nhiều. Chúng ta nhịp lời cầu xin Chúa Thánh Thần ban nguồn an ủi kỳ diệu đến trần gian, để người lau sạch nước mắt cho những ai đang sầu khổ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày phán xét chung, Chúa chỉ căn cứ vào một tiêu chuẩn duy nhất để thưởng công hay luận tội người Kitô hữu, đó là sống bác ái yêu thương. Chúng ta nhịp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta luôn sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, đặc biệt là biết chân thành yêu thương hết thảy mọi người.
Lạy Chúa, xin ban ơn trời dung để chúng con sống trọn vẹn ơn gọi khi tôi yêu. Nhờ đó chúng con có thể mạnh dạn nói như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat: tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ phụ tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên để làm cho thân đời chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi luôn, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc, để cứu chúng con khỏi trên muôn đời, và từ khỏi trên sông lại Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lâm thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chung cùng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh đồng Chúa thân hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên đó bình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giấu ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh đấng và từ cùng sinh của Chúa để lại khoan dung con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con đường xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong liên minh, cùng với đương giáo hoàng Phanxicô, Đức tổng giám mục Phaolô, Đức cha phụ tá Giuse, Đức cha phụ tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 6 năm hôn phối, và lời tạ ơn của một người nhân dịp kỷ niệm 17 năm hôn phối. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Gioan Baptista trong ngày lễ dỗ, và linh hồn Maria vừa mới qua đời mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt khắp bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng huynh thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha lỗi chúng con như chúng
chúng con cùng tha kẻ tội lỗi chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam đồ, nhưng thương chúng con cao gọi sự nhược.
Lạy Chúa, xin thương chúng con phải mở sự nhược, xin quay thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương yêu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cùng nhau.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chi Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian phung trai đường mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần gian Chúa lượng vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Ta ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại màu hương tuyệt vời của Thánh Gia Tâm. Xin Cha ban ơn phúc âm hoa mọi gia đình, giúp đưa anh con tin mừng cứu độ, là anh sang chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, hành trì che chở tâm gia của mọi người, mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng, mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm cha làm người. Xin Thánh Cha thân phụ hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là một sông mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và mẫu Đức Kitô làm của anh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Thưa anh chị em, quý anh chị em đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ vào tháng 9 được 156.400.000 đồng. Xin quý anh chị em tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 10. Sau thánh lễ, có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.